Ba chuyên gia về quan hệ quốc tế nói với VOA rằng Việt Nam sẽ được coi là nhân tố quan trọng trong kiến tạo hòa bình và trở thành tâm điểm của thế giới nếu các bên liên quan chính thức chọn đất nước Đông Nam Á làm chủ nhà cho hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc vào cuối tháng 2. Tin tức dồn dập trong những ngày đầu tháng 2 của CNN và VOA dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch gặp nhau lần hai ở Đà Nẵng. Ngoài ra, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có tin nói ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cân nhắc về kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam. Cả hai cuộc gặp được dự báo là sẽ diễn ra riêng rẽ nhưng sẽ tiếp nối sát nhau trong khoảng 3 ngày cuối cùng của tháng 2, theo các bản tin của ba cơ quan báo chí. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên đã được nhất trí và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản thông điệp liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5 tháng 2. Mặc dù vẫn còn chờ lời công bố chính thức từ các bên liên quan, song lúc này, hai nhà nghiên cứu kỳ cựu và một nhà bình luận uy tín nói với VOA rằng họ không ngạc nhiên một khi Việt Nam được chọn làm chủ nhà cho sự kiện được cả thế giới chú ý tới. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á IC Yusof Ishak đặt tại Singapore chỉ ra rằng Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên. Cả hai nước đều có đại sứ quán ở Hà Nội, nhờ đó họ có thể phối hợp suôn sẻ với nước chủ nhà để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh. Bên cạnh đó, bản thân Tổng thống Trump đã đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm 2017. Dường như ông đã có ấn tượng tốt về hạ tầng cơ sở ở đó, phục vụ cho các cuộc gặp cấp cao, theo tiến sĩ Hợp. Nhà bình luận Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban tin quốc tế Báo Tiền Phong có chung đánh giá như tiến sĩ Hợp và bổ sung thêm rằng vị trí địa lý của Đà Nẵng thích hợp để chuyên cơ IL-62M của ông Kim Jong-un có thể bay thẳng từ Pyongyang đến, một yếu tố an ninh quan trọng đối với ông Kim. Nhưng lý do quan trọng hơn để hai nhà lãnh đạo nước ngoài chọn Việt Nam, theo tiến sĩ Hợp, có thể là ông Trump muốn ông Kim nhìn thấy sự phát triển của Việt Nam như là một ví dụ tham khảo về việc một nước từng là kẻ thù có chiến tranh với Mỹ, song nay đã trở thành đối tác toàn diện và phát triển các quan hệ ngoại giao kinh tế tốt đẹp với Mỹ ra sao. Với cách nhìn của ông Hợp, Tổng thống Trump dường như có những hàm ý khi chọn Đà Nẵng, nơi quân Mỹ đã đổ bộ lần đầu thời chiến tranh Việt Nam, rồi sau này trở thành một căn cứ quân sự lớn của Mỹ và nay đã trở thành một thành phố hiện đại sầm uất tươi đẹp. Trong khi đó, về phía Triều Tiên, tiến sĩ Hợp nhận định rằng bản thân lãnh tụ Triều Tiên có thể cũng muốn nhân cuộc họp với ông Trump để gặp lãnh đạo Việt Nam và tham vấn về những điều có ích cho Triều Tiên. Trong nửa cuối tháng 1 đã xuất hiện tin tức cho rằng ông Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam. Ông Hợp nói với VOA.
Bắc Triều Tiên họ cũng đặt ra một vấn đề là nếu mà họ mở cửa phi hạt nhân hóa và tiến đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên thì họ có thể học một cái bài học nào đó từ Việt Nam về cái quá trình đổi mới kinh tế để phát triển, để giúp cho họ có được một cái chiến lược hoặc là kế hoạch phát triển Triều Tiên sau cái thời kỳ này.
Nhận định của tiến sĩ Hợp cũng trùng với suy nghĩ của nhà báo Nguyễn Đại Phượng và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, một tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Trường từng là một đại sứ của Việt Nam, nói với VOA.
Về phía ông Kim có lẽ có một cái dự tính là sẽ học tập theo mô hình của Việt Nam để mà không chóng thì chạy những vấn đề rắc rối của 60 năm lịch sử để lại sẽ được giải quyết. Triều Tiên sẽ phải đi cái con đường nào, đi theo định hướng nào để xây dựng một nền kinh tế, đồng thời là vẫn giữ được cái quyền lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do dòng họ ông Kim tiếp tục phát huy. Cho nên là đến Việt Nam là có thể là nhất cử lưỡng tiện đối với ông Kim.
Các ông Hà Hoàng Hợp, Nguyễn Ngọc Trường và Nguyễn Đại Phượng đều nhất trí rằng một khi có tuyên bố chính thức rằng Việt Nam là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim và có thể là cả thượng đỉnh Trump tập, điều đó sẽ là bước nhảy vọt về vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Tiến sĩ Hợp và tiến sĩ Trường nhấn mạnh đến việc đây là lần đầu tiên Việt Nam là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ, siêu cường số một thế giới, với một nước khác mà không nằm trong khuôn khổ một cuộc hội nghị đa phương. Ấn tượng về Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu như Việt Nam cũng là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai siêu cường Mỹ-Trung, theo hai tiến sĩ. Chủ tịch Trường của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nói:
đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam trở thành một cái điểm đến, điểm hẹn của những cái cuộc gặp cấp cao. Và điều đó cho thấy là Việt Nam ở một cái vị trí rất thuận lợi về địa chính trị và địa chiến lược, và cái điều đó rất tốt cho Việt Nam, bởi vì cái điều này nó tạo ra một cú hích cho kinh tế Việt Nam, tạo ra một cú hích trong cái tầm nhìn của người Việt Nam trong cái thời đại mà Việt Nam đang triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Tiến sĩ Hợp thuộc Viện ICES Yusof Ishak bình luận:
đó là một cái bước thúc đẩy đánh dấu cái trình độ quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong việc chế tạo các cái cuộc gặp thượng đỉnh để dẫn đến các cái việc xử lý các cái vấn đề quan hệ quốc tế, các vấn đề an ninh quốc tế và các cái quan hệ song phương mà nó có ảnh hưởng, có thể nói là toàn cầu. Nếu mà nó xảy ra như thế thì đấy là một cái tiến bộ cũng như là một cái bước tiến của Việt Nam. Nó có lợi cho Việt Nam ở chỗ là Việt Nam đã tự mình nâng cao được cái trình độ và cái vị thế về đối ngoại. Việt Nam có một cái hình ảnh là một cái đất nước hòa bình và tiến tới những cái sự phát triển và mở rộng về mặt tự do. Để các cái nước mà chưa đạt được những cái mức độ như thế như ở Việt Nam thì người ta sẽ có những bước để mà đi tới.
Nguyên trưởng ban quốc tế báo Tiền Phong Nguyễn Đại Phượng nhận xét:
việc lựa chọn này nếu điều này mà diễn ra thì tôi nghĩ rằng là điều này rất tốt cho Việt Nam, bởi vì lại một lần nữa Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Việt Nam có một cái cơ hội để thể hiện cái sự đóng góp của mình đối với hòa bình phát triển trong khu vực, cũng như là muốn bày tỏ cái thiện chí của mình đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một lần nữa Việt Nam lại có một cơ hội rất là tốt đẹp để quảng bá cái hình ảnh của mình trước truyền thông thế giới.
Nhà báo có hơn 30 năm kinh nghiệm đề cập thêm đến khía cạnh văn hóa khi ông cho rằng theo quan niệm tâm linh của người Việt, việc Tổng thống của siêu cường hàng đầu thế giới và lãnh đạo của hai nước quan trọng khác sông đất Việt Nam trong tháng 2 ngay sau Tết là điều rất tốt lành đối với Việt Nam. Theo thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói về cuộc gặp sắp tới với lãnh tụ Kim Jong-un rằng cuộc gặp đã được chốt lại, ông ấy tức là ông Kim mong đợi nó, tôi mong đợi nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới hôm 24 tháng 1 rằng tuy Việt Nam ở thời điểm đó chưa có thông tin gì về khả năng trở thành địa điểm họp thượng đỉnh giữa hai ông Kim Trump, song đất nước Đông Nam Á này rất tự tin về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân miền Nam đều ra nghĩa trang san sửa mộ phần ông bà tổ tiên, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Tục tảo mộ này thường kéo dài từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp, tùy theo mỗi gia đình ấn định thời gian để tập hợp con cháu tề tựu về cho đầy đủ. Đối với cư dân thành thị, những người đã khuất được mai táng trong các nghĩa trang ở thành phố, do vậy thường khó duy trì việc những người trong gia đình, dòng họ khi khuất núi được chôn cất gần gũi, đầm ấm với nhau như ở thôn quê. Và cứ mỗi dịp cuối năm, người thành thị lại sắp xếp thời gian để đi thăm viếng chăm sóc phần mộ ông bà cha mẹ, người thân của mình với lòng tôn kính, bà Nhi, cư dân xứ Huế cho biết.
Nhà mình sẽ lên dọn mộ rồi để cúng, đi dọn dẹp cỏ xung quanh mộ ông bà, thắp hương, sơn lại cho sạch đẹp hơn, rồi có thể cúng một số bánh trái để cũng như là mời ông bà về quê ăn Tết.
Về quê tảo mộ mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ông Tài kể.
Bình thường mấy em ở tỉnh cúng quậy thôi, cũng làm vậy, mỗi năm ở làm là quất voi rồi kia hết. Có tiền thì sân nướng, có tiền quất voi như vậy thôi.
Về mặt tín ngưỡng tâm linh thì việc nhớ tới người đã khuất còn là bổn phận của con cháu phải lo cho ông bà mình tử tế để cho vong hồn ông bà được thảnh thơi, được đủ đầy, được vui vẻ và từ đó ông bà phù hộ cho công việc, sức khỏe, làm ăn, học hành của con cháu. Dịp này còn là để thành tâm mời ông bà tổ tiên chuẩn bị cùng về ăn Tết với gia đình. Các phần mộ vô chủ gọi là hoang mã cũng được người dân dọn cỏ sạch sẽ, ông Tài cho biết.
Nếu làm cỏ quét voi thôi.
Nắng quá là ngày nghỉ khoảng 2 giờ mới ra làm, chỗ này nắng lắm. Còn không nắng là làm 1 giờ ra làm rồi.
Truyền thống tâm linh người Việt tin rằng khi năm mới Tết đến, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị sửa sang cho mới mẻ, kể cả nơi an nghỉ của ông bà người thân. Đây là một trong những việc hiếu đạo.
Đối với người Việt, đặc biệt đối với người Việt thì cái phong tục này khá rất là cần thiết, vì đa số người Việt của mình là Phật giáo. Và đây như là một phong tục để nhớ về ông bà tổ tiên.
Hình ảnh đông đúc trước cổng nghĩa trang này khiến nghĩa địa lạnh lẽo bao nhiêu ở những ngày đã qua trong năm, thì trong dịp tảo mộ cuối năm lại ấm áp bấy nhiêu. Trong tâm thức người Việt, chăm sóc mộ phần tổ tiên còn mang ý nghĩa là biết trên dưới, biết lễ nghi và nhất là sống sao cho tiền nhân hài lòng, có vậy thì mới hưởng quả phúc về sau. Cho dù niềm tin ấy chưa bao giờ được lý giải về mặt khoa học một cách thấu đáo, thì đó cũng là một niềm tin đáng trân trọng bởi nó hướng thiện, và tảo mộ mỗi dịp năm hết Tết đến cũng là sự thể hiện của tình cảm hướng về cội nguồn.
Cũng như ở Việt Nam và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại khác, dịp này cộng đồng người Việt khu vực ngoại ô thủ đô Washington cũng đã tổ chức các chương trình chào đón năm mới trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ bà con đồng hương. Tới với những chương trình như thế này, bà con có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật trong dịp đầu năm mới và tham gia vào các chương trình vui chơi giải trí vui nhộn khác nhau. Những hoạt động như thế này không chỉ đem tới một không khí đầm ấm vui tươi trong cộng đồng, trong mỗi gia đình, mà còn có rất nhiều ý nghĩa đối với một bộ phận người già neo đơn, con cái không về thăm được trong dịp đặc biệt này của năm. Ông Nguyễn Bá Tâm, Trung tâm Woodland Hills, Virginia nói:
rất hoang mang, rất là vui vẻ. Và tất cả mọi người đến đây đều thấy sự đầm ấm được dự cái buổi lễ hôm nay.
Còn chị Phạm Bích Thùy Dung, thành phố Fairfax, Virginia thì cho biết:
Năm sau chúng sẽ đem nhiều bạn bè và những em nhỏ đến chung vui để mình có nhiều không khí Tết cho cộng đồng Việt Nam.
Tất nhiên trong những chương trình như thế này thì luôn không thể thiếu các tiết mục âm nhạc và văn nghệ với các ca khúc về mùa xuân và quê hương do chính bà con trong cộng đồng trình diễn. Dù ở hải ngoại xa xôi thì có thể nói đối với phần lớn bà con, cái Tết vẫn là dịp đặc biệt quan trọng của năm. Vì thế mà mọi người thường không bỏ lỡ những chương trình chào đón năm mới này. Thậm chí hầu hết các gia đình đều đưa con trẻ tới chung vui để chúng được tham gia vào các trò chơi dân gian và hiểu hơn về cái Tết Việt Nam và những truyền thống văn hóa của dân tộc. Ông Song Huỳnh, thành phố Arlington, Virginia nói:
đây là một cái cơ hội mà để cho chúng ta mỗi năm vào thời gian Tết Nguyên đán để chúng ta cùng nhau nhóm họp ở đây để chúng ta cùng nhau chung vui cũng như chúng ta cùng nhớ lại cái cội nguồn của chúng ta.
Mặc dù không được sôi nổi và kéo dài như cái Tết ở Việt Nam do mọi người vẫn thường phải đi làm trong dịp này, nhưng có thể nói những chương trình chào đón Tết như thế này thực sự đã đem mùa xuân và đem một chút không khí Tết của quê hương đến với những người con xa xứ. Đối với những gia đình không có điều kiện và thời gian để tổ chức Tết tại nhà, thì những chương trình gói gọn trong một buổi chiều như thế này cũng rõ ràng là cơ hội để họ gặp gỡ bạn bè thân hữu trong dịp một năm cũ đi qua và một năm mới âm lịch lại tới.